mời các bạn đón nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 3, Trùng Cốc Vân Nam, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/MC Nguyễn Thành.
Chương thứ 37, Lửa Nung. Chúng tôi nhìn xoáy vào không chớp mắt vào bộ quần áo treo cao. Cái đầu người trên đó bỗng lặng lẽ xoay lại phía chúng tôi, rồi bật cười nham hiểm. Tôi và Sơ Lê Dương tuy kinh hãi, nhưng cũng không đến nỗi luống cuống tay chân. Nghe nói quỷ dữ không biết rẽ ngang đi vòng, các nhà giàu thường xây bình phong để chắn hung thần quỷ dữ là thế. Trong gian hậu điện toàn đá và bích họa, cùng lắm là quần nhau với mụ ta vài vòng. Dù sao cũng đang ban ngày ban mặt, chúng tôi cũng không lo hết đường tháo chạy. Nghĩ đến đây, tôi bèn lấy cái móng lửa đen ra gọi to: "Hôm nay ông Nhất mời mày ăn chân giò quay, nhìn đây!" Dứt lời, tôi liền lia luôn vào cái đầu trong bóng tối. Cái móng lửa đen chuyên trị quỷ nhập tràng và ác ma bay lên kèm theo một làn gió mạnh. Tôi vừa dùng sức nên cái đèn pin mắt sói trong tay kia cũng khó mà giữ nổi ổn định. Cột ánh sáng đung đưa văng đi, vào mái hậu điện lập tức tối om. Chỉ nghe thấy tiếng phịch, một vật rất to rơi xuống đúng vào đỉnh bức tường bích họa bên cạnh tấm bia tôi và Sơ Lê Dương đang ngồi. Tôi vội chiếu đèn sang nhìn xem là thứ quỷ dữ gì. Hóa ra nó là một con quái nửa sâu nửa người đang nằm trên vách tường dầu bôi về phía chúng tôi. Con quái vật nửa sâu nửa người to gấp đôi lúc mới rời cơ thể mẹ. Vừa rồi lũ chúng bị thuốc trừ sâu ở cung Lăng Vân và trên san đảo đẩy lui về hang Hồ Lô. Nhưng có lẽ mấy tuyến chặn sâu bọ trong quần thể kiến trúc mộ hiến vương chủ yếu nhằm chặn chuột, mối, kiến lại trải qua thời gian quá lâu, nên khi lũ quái vật to xác này đã thích ứng thì thuốc không còn mấy tác dụng nữa. Chẳng biết con quái trùng này lội vào điện từ lúc nào, vừa khéo bị dính đòn của cái móng lửa đen đánh quỷ tôi lìa ra, nên rớt ngay xuống bờ tường. Cái móng lửa đen tôi luôn mang bên mình này là nhờ Yến Tử kiếm cho ở nội mông, mang bên người đã hơn một năm, chẳng khác viên bi sắt là mấy. Ném bừa ném bậy thế nào, táng trúng mắt trái con quái thai khiến mắt nó lõm hẳn xuống, chảy ra khá nhiều chất nước màu lục, làm nó đau đớn kêu loạn cả lên. Tôi và Sơ Lê Dương chiếu đèn pin lên con quái vật trên bờ tường, ngẫu nhiên lại phát hiện thấy trên đỉnh điện còn có một bộ trang phục nữa, kiểu dáng cũng rất cổ quái. Có lẽ đó là bộ áo giáp da của người Man Di miền Tây Nam, gồm cả áo lẫn mũ, bên trong không có xác, phía trên lại không có đầu. Cắn trên đó là cái mũ bằng sừng bò, không thấy trong mũ có đầu người hay không. Vậy là trong hậu điện này không chỉ có bộ áo phù thủy màu đỏ. Chẳng rõ chủ nhân của những bộ trang phục này là người như thế nào, có lẽ họ đã bị hiến vương giết để tế trời. Nhưng không để chúng tôi nghi ngợi cho rõ nguồn cơn sự việc, còn quái vật một mắt kia đã nhảy vọt sang chỗ chúng tôi ngồi. Sơ Lê Dương chiếc khẩu súng ngắn kiểu 64 bắn liền 3 phát khiến nó rớt ngay xuống đất. Tuyền Béo chạy đến bồi thêm vài phát nữa. Tuyền Béo ngẩng lên gọi chúng tôi: "Còn nhiều lắm, đang chạy vào đây đấy. Mẹ kiếp, chúng định xôi tái bọn ta rồi." Nói đoạn cậu ta lại tiếp tục bóp cò. Cung điện tối om bỗng lập lòe những tia lửa đạn bay khắp nơi. Sơ Lê Dương nói: "Tại sao chúng đuổi bám ta vào tận đây được? Chẳng lẽ chúng biết đánh hơi như chó sao? Bọn này lớn nhanh như thế, chắc chắn có liên quan đến môi trường đặc biệt trong hang Hổ Lô. Cho nên nếu rời xào huyệt, chúng không thể sống được lâu đâu." Tôi vội xuống khỏi tấm bia để lấy súng máy, vừa bèn tụt xuống vừa nói với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương: "Nhân lúc chúng chưa vào nhiều, chúng ta tiêu diệt sạch luôn, rồi đóng chặt cửa ở ngoài hành lang hậu điện lại. Trong môi trường có hàm lượng oxy bình thường, bọn côn trùng to xác này không thể sống lâu đâu. Chúng ta chỉ cần cầm cự một thời gian là ổn." có đến vài chục con quái thai đang lặng lẽ bò vào hậu điện. Tuy chưa phải là nhiều, nhưng vẫn khó mà diệt sạch ngay một lúc được. Chúng tôi đành lợi dụng đám bia đá và bích họa rải rác trong gian điện để quần thảo với chúng. Tôi và Tuyền Béo quay lưng vào nhau, cùng bắn tỉa lũ quái thai xông đến. Tuyền Béo đang hết sức bận rộn đối phó với kẻ địch, vẫn quay sang nói với tôi: "Từ lệnh nhất, đạn chúng ta không còn nhiều đâu, bắn rẻ rẻ thôi." Nghe Tuyền Béo nói đạn không còn nhiều nữa, tôi đâm ra hơi cuống. Khẩu máy chữ Chicago đang tỉa lia lịa, thành ra không chuẩn xác nữa. Một con quái thai vừa bị ăn 3 phát đạn trúng lưng, đột nhiên chạy nhào vào góc chết phía sau bức bích họa. Mấy phát súng bắn với theo của tôi toàn trúng vào tường, bụi bắn tung tóe. Tôi thầm nhủ, giết được một con là bớt đi được một con, bèn truy kích không tha, chạy sang phía lưng bức tường bích họa. Thấy con quái vật bị trọng thương ấy đang ngồi trên nắp cái đỉnh đồng đen, nhìn chằm chằm vào tôi gầm ghè. Cái mồm bốn môi há to gào rú, cho dịu cơn đau bị ăn đạn tàn xương nát thịt. Còn quái thai thấy tôi đuổi đến nơi, liền như hóa điên, hai chân nhún thật mạnh, đạp vào cái nắp đỉnh rồi nhào sang phía tôi. Sức mạnh của nó thật ghê gớm, cố nhún đạp bật cái nắp đỉnh bay ra phía sau. Sau lưng tôi là bức tường bích họa, chẳng thể tránh đi đâu được. Đồng thời tôi cũng biết cú vồ đó cực kỳ hung hiểm, vì con vật này đã dồn tất cả sức lực vào cái mồm của nó, chuẩn bị liều chết với tôi. Đã thế tôi càng không né tránh, giương súng định kết liễu nó ngay trên không trung. Nào ngờ vừa bóp cò thì súng đã bị hóc đạn. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Súng Mỹ tuy lợi hại thật, nhưng đây là đồ cũ tồn kho, dùng cho đến giờ mới bị hóc đã là quá tốt rồi. Tôi định quay báng súng nện vào con quái vật đang lao đến, nhưng nó lao quá nhanh quá mạnh, mùi tanh thối xộc vào mũi. Cái mồm quái dị đầy gai răng đã áp sát mặt tôi. Tôi đành đưa ngang khẩu M1A1 chặn vào cổ nó. Nào ngờ sức mạnh ghê gớm của nó không hề giảm sút, sổ tôi ngã ngửa xuống nền đất. Tôi liền nhân đà đó đạp một cú vào bụng con quái vật đang lao đến, khiến nó bật lùi lại phía sau, đập đầu vào bức tường bích họa. Máu đen bắn tung tóe trên mặt tường trắng. Thấy con quái vật chưa chết hẳn, tôi định bước đến nện báng súng cho bẹp nát đầu nó. Bỗng thấy phía sau lưng có tiếng kim loại kêu lốc cốc, như tiếng một chiếc bánh xe to đang lăn về phía mình. Nghĩ bụng xe lửa khốn kiếp ở đâu ra thế, không dám chủ quan, tôi vội lăn sang một bên né tránh. Cái nắp đỉnh màu đen lăn qua sát ngay lưng tôi. Còn quái thai vừa rơi trên tường bích họa xuống, đang lóp ngóp bò dậy, bị cảnh của cái nắp đỉnh lăn trúng, kèm theo một tiếng bục nặng nề như quả dưa hấu bị rơi từ trên lầu xuống đất. Bức tường bích họa bị một đám máu đen bắn lên nhòe nhoẹt. Còn quái vật đã bị nắp đỉnh nghiền nát như bùn. Cái đầu cũng thế, không phân biệt nổi đâu là đầu, đâu là tường nữa. Nó chỉ còn lại hai chi trước vẫn giơ lên không ngừng giật cục. Tục ngữ có câu: gậy ông đập lưng ông. Còn quái vật này chắc hẳn kiếp trước không chịu làm việc thiện, nay chỉ cốt nhào đến cắn tôi, rồi lại bị chính cái nắp đỉnh mà nó đạp văng xuống nghiền nát đầu. Tiếng súng trong điện vẫn vang lên không ngớt. Tuyền Béo và Sơ Lê Dương đã giải quyết xong hơn chục con quái thai to nhất, đang tiêu diệt nốt mấy con còn lại. Tôi thấy chỗ mình đã tạm an toàn, liền thở phào. Nhân đấy rút luôn ổ đạn, lấy viên bị hóc ra, vì nó mà tôi suýt nữa thì bỏ mạng. Kế đó tôi định sang hỗ trợ Tuyền Béo và Sơ Lê Dương, xong vừa đứng thẳng dậy, tôi liền nhìn thấy một cảnh tượng khó hình dung nổi. Trong cái đỉnh đèn sáu chân bị văng mất cái nắp kia, có một đám trăng trắng bùng nhùng. Tất cả đều là thi thể lõa lổ, có thể nhận ra đủ mọi lứa tuổi già trẻ gái trai, ít nhất phải có 17-18 thi thể. Đám xác chết này chồng chất trong một thứ mỡ đông đặc màu trắng, trong suốt như thịt bì nấu đông, thành thử trông rất giống người bị chế thành thây xác. Vết máu trên thi thể hẳn còn đỏ thắm. Tôi thầm nghĩ, có lẽ Sơ Lê Dương nói đúng rồi, quả nhiên là để nấu xác người tế trời. Có lẽ những cái xác này vốn là chủ nhân của các bộ quần áo cổ quái treo trên vỏ mái. Rất có thể họ là những người có địa vị trong đám dân Man Di bị Hiến Vương bắt làm tù binh, không chừng là thân quyến của Man Di Vương. Ngay từ thời nhà Hạ, thường đã có những ghi chép về chuyện dùng đỉnh nấu người để tế trời đất thần linh. Chẳng những vậy, người bị nấu đều không phải nô lệ bình thường, nếu không sẽ coi là bất kính với thần linh. Xem ra quả nhiên trước khi kịp tổ chức nghi thức cưỡi rồng bay lên trời thì Hiến Vương đã chết, cho nên cái nồi lớn này vẫn chưa được dùng đến. Tôi lại thầm nghĩ, liệu tiếng cười ghê rợn của quỷ dữ ở góc điện lúc nãy có phải là muốn ngăn cản chúng tôi mở nắp cái đỉnh ra hay không? Lẽ nào trong cái đỉnh này có thứ gì đó mờ ám? Toàn là xác chết lõa lổ ngâm trong mỡ gân bò và máu tươi. Nghĩ đến đây đã thấy lợm giọng, bố ai thèm xem làm gì. Tử trạng của những cái xác dân Man Di này rất quái đản. Tôi không muốn nhìn thêm nữa, định xoay người bước đi. Nhưng chưa kịp cất bước, bỗng thấy một luồng hơi nóng bỏng bốc ra từ cái đỉnh đèn ấy. Sáu chân đỉnh là sáu con thú trông như sáu con hỏa kỳ lân. Từng cặp đối xứng nhau, mặt hướng về tâm, cả sáu cái mồm đang phì phì phun lửa. Bề mặt thân đỉnh đèn cũng lập tức bốc cháy dữ dội. Xác chết nằm trong đỉnh bị lửa và dầu sôi đun nóng bắt đầu tan nhanh, không khí trong điện cực kỳ tạm lặng. Trong phút chốc, cái đỉnh đen sáu chân biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Ngọn lửa ngùn ngụt chiếu sáng khắp gian điện. Chúng tôi nhìn rõ hơn chục bộ trang phục kỳ dị treo trên vỏ mái, không bộ nào giống bộ nào. Hơn nữa, những trang phục cổ xưa này không có vẻ gì là chuẩn bị cho người sống mặc cả. Tôi chẳng thiết nhìn kỹ làm gì nữa, vội gọi Tuyển Béo và Sư Lý Dương mau rời khỏi đây. Trong đỉnh đồng rất có thể có chất kali nitrat, chỉ cần bật nắp ra là lập tức bùng cháy, vốn được chuẩn bị để đốt khi Hiến Vương làm lễ tế trời trên khuyết đài. Bây giờ lại bị cháy trong điện này. Vật liệu chủ yếu của cung Lăng Vân là gỗ nam mộc và gạch ngói. Vì được dùng xây cất bên trong Long Huân rất khô ráo, nên chỉ trong thời gian rất ngắn đã bị nung nóng nứt ra kêu toàn toát. Thiên cung này sắp biến thành hỏa cung đến nơi rồi. Trong điện vẫn còn sót 4-5 con quái vật. Tuyển Béo và Sơ Lê Dương đang chiến đấu với chúng quanh các tấm bia ở góc điện. Ngọn lửa bùng cháy bất ngờ, cả hai đều kinh sợ tái mặt, bèn vội chạy theo tôi, xông ra phía hành lang ngắn trước cửa điện. Nếu chỉ chậm trễ một lát, chị e đã bị nướng thùi rồi. Nhưng nào ngờ chưa kịp ra khỏi điện, mái che hành lang ngắn ấy bất ngờ sập xuống rầm rầm, bịt chặn lối đi. Lúc này chẳng rõ nên lấy làm may hay nên oán thán nữa. Nếu chúng tôi chạy nhanh hơn mấy bước, chắc hẳn đã bị hàng vạn tấn đá đè cho xương thịt nát bét. Nhưng lúc này lửa đang lan đến, hết đường thoát thân. Chỉ lát nữa thôi, cả bọn cũng sẽ chết cháy ở đây. Nếu dùng các thứ chúng tôi hiện có để mong dập lửa, e chỉ là ảo tưởng. Làn hơi nóng bỏng trong điện táp vào mặt, cảm giác như lông mi lông mày sắp bị lửa đốt đến nơi. Tuyển Béo cuống cuồng xoay người bốn phía. Tôi ngăn Tuyển Béo lại rồi nói với cậu ta và Sư Lý Dương: đừng hoảng, mở bi đông rót nước lên đầu cho ướt tóc đi. Tuyển Béo nói: thế khác nào giữ đầu mà bỏ đít, và lại chỉ có tí nước thì ăn thua gì. Ui, lại cái gì nữa thế kia. Tuyển Béo đang nói dở thì đột nhiên phía trong tường điện rầm một tiếng inh tai. Chúng tôi vội quay đầu lại, nhìn thấy trên tường đã thục một cái lỗ to. Con rồng thủy ngân đầu nghề lên trong bức vẽ Hiến Vương thăng thiên trên bức tường ở chính điện, không ngờ đã chui qua bức tường ngăn của hậu điện. Cái đầu rồng thò vào hậu điện đang ổng ọc phun ra rất nhiều thủy ngân. Dưới nền nhà lập tức có vô số hạt thủy ngân to nhỏ đủ cỡ đang lăn tròn. Tôi cuống quýt cứ như lửa đang bốc lên tận nóc, vội nói với Tuyển Béo và Sơ Lê Dương: không thể ra phía cửa điện được. Trên mái điện là xà dọc xà ngang bằng gỗ nam mộc và ngói liu li. Chúng ta hãy trèo lên bia đá rồi phá mái nhà mà thoát ra. Tuyển Béo cũng quên bén chứng sợ độ cao của mình, liền chỉ tay vào tấm bia ở góc tường. Tấm bia kia cao nhất, ta trèo lên vai nhau nhảy lên đó. Mau lên mau lên, kẻo muộn khắp người sẽ lốm đốm thủy ngân mất thôi. Tôi và Sơn Lê Dương không dám nán lại, vội nhón chân tránh thủy ngân dưới đất, chạy đến tấm bia cao to ở góc nhà, công kênh giúp nhau trèo lên. Phía trên tấm bia này là bộ áo giáp phù thủy màu đỏ, nửa trên có cái đầu phụ nữ chắt đầy son phấn, nửa dưới trống không. Chỉ nơi này là có thể với lên xà gỗ trên nóc điện. Tôi hơi có chút do dự, tuy chưa nhìn rõ tại sao mụ ấy lại cười được, nhưng cũng chẳng rõ đó là xác chết hay là ma. Nhưng vẫn cho rằng cái xác phụ nữ bê bết phấn son này chẳng phải là thứ hay hớm gì. Đang nghĩ vậy, tôi chợt thấy từ ba bức tường bích họa khác ló ra ba cái đầu thú, cũng đều có cơ quan phun thủy ngân ra. Mặt nền của đại điện lập tức bị thủy ngân phủ khắp. Giờ thì dẫu trên vỏ mái có quỷ dữ thật cũng mặc, tôi đành đưa tay ra để Tuyển Béo kéo lên đỉnh tấm bia. Lúc này Sơ Lê Dương đã dùng mỏ vuốt hổ ngoắc lên thượng lương của mái nhà, đổ lên xả ngang bằng gỗ nam mộc, rồi dòng dây thừng dòng dọc xuống. Lớp thủy ngân trên sàn điện đã rất dày, tôi và Sơ Lê Dương dùng dòng dọc giúp Tuyển Béo đưa lên. Tôi lên sau cùng. Cố nhìn xuống dưới kia, thấy thủy ngân sóng sánh đã dâng cao đến giả nửa mét và đang nhanh chóng dâng lên nữa. Đám lửa cháy ở cái đỉnh sáu chân đã dịu đi phần nào. Ánh sáng chiếu vào thủy ngân hắt lên vô số gợn sóng rung rinh, khiến điện đường hết sức diễm lệ trong ánh sáng lại càng trở nên quái dị bội phần. Vì lửa cháy quá dữ nên không khí trong điện loãng đi, mấy con quái thai còn sót trong điện đều nhoài ra trên nền mà quẫy đạp. Thủy ngân ngập kín một nửa thân, đang dãy giụa khổ sở. Chúng tôi khỏi cần ra tay vì chúng cũng chẳng còn sống được mấy chốc nữa. Thủy ngân bị lửa nhiệt độ cao đốt nóng, bốc lên một mùi khé mũi cực kỳ khó chịu. Người nhiều có thể trúng độc, nhưng cũng không đến nỗi mất mạng ngay. Thấy Tuyển Béo lên được xà ngang rồi, tôi cũng không dám chậm trễ, vội buộc ngay dây thừng leo núi chuyên dụng, lặp dòng dọc rồi rút người lên. Lên đến nơi tôi mới nghĩ đến bộ áo dài phù thủy đang trèo trên nóc. Ngoài nhìn sang từ phía cây xà gỗ chính, chiếc áo phù thủy màu đỏ thùng thình lặng lẽ treo dưới một cây xà ngang cách tôi không đầy một mét. Ánh sáng nhộn nhạo hắt vào trông bộ áo ấy như có sự sống, đùng đưa khẽ khẽ. Sơ Lê Dương nói nó rất giống kiểu vu y mà mụ thầy mo người Man Di mặc. Mặc dù trước đây chưa từng thấy thứ như thế này bao giờ, nhưng tôi biết hệ co liên quan đến hoạt động cúng tế của hiến vương thì nhất định phải có trang sức hình con mắt. Mà trên tấm áo dài đỏ này lại không thấy. Còn nếu đây là vu y thì chắc chắn thuộc về một nhân vật quan trọng nào đó trong đám dân Man Di bị hiến vương đổ sát. Lúc này cả ba chúng tôi đều đã ở trên cây xà lớn cao nhất ở trên đỉnh mái điện. Bên dưới kia thủy ngân không ngớt dâng lên. Gỗ trong đại điện vừa bị lửa thiêu cho một chập, giờ lửa đã tắt nhưng chúng vẫn nở ra vì nóng, phát ra những tiếng đứt tanh tách. Ngồi trên cây đầu mộc có thể bị gãy bất cứ lúc nào này, ba chúng tôi đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một điều: trên bộ vu y kia chẳng phải có cái đầu người hay sao? Khi nãy chiến đấu với bọn quái tai hung dữ, lại chỉ chú ý tránh thủy ngân và lửa, từng phút từng giây đều hiểm nguy đến tính mạng. Chúng tôi đã tạm quên tiếng cười nham hiểm ghê rợn phát ra từ cái đầu phụ nữ này. Bây giờ mới nghĩ lại, lửa trong đại điện đã tắt ngúm. Khu vực giữa các xà gỗ trên nóc điện tối đen như mực, những bộ quần áo cổ quái treo phất phơ lơ lửng. Bật đèn gắn trên mũ lên, chỉ thấy chập chờn mờ ảo, chẳng khác gì các u linh ngàn năm đi đòi mạng đang quanh quẩn trên vỏ mái. Gần nhất là bộ vu y phụ nữ đỏ thắm như máu, nhìn khuôn hình trong bóng tối thấy nửa thân trên đúng là có thứ gì đó, nhưng phần đầu bị một thanh xà che khuất nên không nhìn rõ. Tôi vẫy tay ra hiệu với Tuyền Béo và Sư Lý Dương ở phía sau, bảo đừng hành động gì. Thủy ngân bên dưới chưa thể dâng đầy cả hậu điện trong chốc lát. Tôi lần đi trên thanh xà đến gần để xem có phải bên trong bộ vô ý có quỷ giữ mụ mò của dân màn gì không. Mụ mò tức là nữ phù thủy có thể dùng cách uống thuốc để rơi vào trạng thái ảo giác, giao lưu với thần linh. Tuy gọi là mụ nhưng không nhất thiết phải là phụ nữ có tuổi, mà cũng có thể là cô gái trẻ. Những phù thủy này có địa vị rất cao trong cộng đồng dân man di. Mượn danh nghĩa thần linh có toàn quyền phát ngôn, muốn nói gì thì nói. Tôi bảo Tuyền Béo đưa cho chiếc cuốc chim, thoáng nhìn lớp thủy ngân rồi nín thời, bỏ trên xả ngang đến gần bộ áo. Đó là một cái đầu phụ nữ bê bết máu, mặt bị tóc che kín, ở giữa chỉ hở ra một kẽ nhỏ, cái đầu gục xuống bất động. Tôi không thể hiểu nổi tiếng cười nham hiểm đáng sợ lúc nãy đã phát ra như thế nào. Là quỷ nhập tràng hay là quỷ dữ? Nghe nói quỷ nhập tràng khi bị lửa đốt cũng phát ra tiếng rên bi ai như tiếng cú mèo kêu. Nhưng lúc nãy chúng tôi lại nghe thấy tiếng cười, một thứ tiếng cười rin rít ghê lạnh và nham hiểm. Mẹ kiếp, phải nhìn thật rõ mới được. Nếu là có ma thì nhân thể phá thủng mái ngói lưu ly cho ánh mặt trời chiếu vào, tiêu diệt hồn phách của nó luôn. Còn nếu không thể tra rõ là gì, tốt nhất cứ bật lửa đốt luôn bộ áo quái dị này để trừ hậu họa. Lúc này trong điện tối om, nhưng ngoài kia vẫn đang là ban ngày. Nghĩ đến đây tôi có phần thêm can đảm, bèn nhích lại gần thêm nửa mét nữa. Ở chỗ này có thể nhìn thấy khuôn mặt của mụ đàn bà mặc áo phù thủy. Da mặt mụ ta trắng bệch đáng sợ, không phải màu trắng vì hết máu của mặt người chết, mà là do phết một lớp phấn trang điểm rất dày. Hai má bôi son đỏ hồng, đôi môi đỏ mím chặt lại. Nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy đôi mắt của mụ ta. Khi định cầm cuốc chim ngoắc cái đầu lên để nhìn cho rõ, chợt nghe thi thể đó bỗng phát ra một tràng cười âm hiểm. Trong bóng tối im lặng như tờ, tiếng cười ấy khiến máu người ta sắp đóng băng đến đời. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi vẫn giật nảy mình, vội lùi ngay lại phía sau. Chẳng ngờ bị mất thăng bằng, thân mình trao đi, ngã nhào khỏi cây xà gỗ chính. May sao đã có dây bảo hiểm, nên không đến nỗi chạm người xuống thủy ngân dưới nền điện. Vào cái khoảnh khắc bị rơi xuống ấy, thấy ánh đèn chiếu loang loáng trên thủy ngân, tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ. Trong hậu điện của cung Lăng Vân có rất nhiều chỗ kỳ quái, nhất là cơ quan phun thủy ngân đột nhiên xuất hiện kia. Tuy lối ra đã bị bịt kín, nhưng mái vòm này dù không cần đặt thuốc nổ để phá, người ta vẫn dễ dàng dỡ mái để thoát thân. Thế thì chốt lẫy phun thủy ngân có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ nó không dùng để đối phó với kẻ xâm nhập? Liệu có phải lượng lớn thủy ngân ấy dùng để chôn vùi một bí mật nào đó cất giấu trong hậu điện này? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 38, Cửa sổ nhà trời, giọng đọc Nguyễn Thành. Tôi rời khỏi thanh xà, bị sợi dây bảo hiểm treo lơ lửng như những bộ quần áo trống không kia, đầu lộn xuống đít chồng lên trời. Đang nghĩ đến chuyện cơ quan phóng thủy ngân ở hậu điện có khả năng là để bảo tồn một bí mật nào đó, bỗng thấy lưng mình thắt một cái. Sư Lê Dương và Tuyền Béo đang nắm sợi dây thừng từ từ kéo tôi lên lại thanh xà chính. Bộ não tôi vận hành cực nhanh, thấy thủy ngân đang dâng lên mỗi lúc một nhiều, đã ngập cả thân đỉnh đồng sáu chân, chẳng mấy chốc sẽ ngập hết cả đám tường bích họa và các tấm bia đá. Có lẽ nơi đây đặt cơ quan, hễ đụng đến là kích hoạt phun trào thủy ngân, chính là nơi cất giấu cái bí mật ấy. Chắc chắn nó nằm ở một nơi nào đó, trong những bức bích họa, bia đá và cái đỉnh đồng. Cụ thể là ở đâu nhỉ? Có lẽ vì thân thể lộn phọc máu chảy ngược, cảnh tượng trong điện nhìn cũng khác hẳn với khi nhìn thẳng. Đầu óc tôi giờ tỉnh táo lạ thường, ngẩng đầu một cái là thấy mặt nền cung điện. Từ vị trí lửng lơ này, nổi bật nhất là những bức tường bích họa được sắp theo kiểu hình bát quái cửu cung. Trong đó có một bức bắt mắt nhất, mặt tường trắng nhòe nhoẹt máu thịt của con quái tai bị nắp đỉnh đồng cán chết, vừa đen vừa xanh, cứ như bị té mực lên vậy. Cái nắp đỉnh nặng nề xô vào đã làm lõm một lỗ, xung quanh đầy vết rạn. Tám bức tường đều có rất nhiều bích họa vẽ chi chít các loại nghi thức phù thủy cổ quái của nước điền. Duy chỉ có mỗi một bức chính là bức bị cái nắp đỉnh đập vào. Tường vừa vỡ là lối vào điện liền bị bịt kín, lại có thủy ngân trong miệng con rồng ỏng ọc phun ra. Điều đó chứng tỏ trong bức tường này cất giấu một thứ quan trọng. Hễ bị ngoại lực tác động, nó sẽ kích thích hệ thống cơ quan cảm bẫy trong cung điện. Không né tránh kịp sẽ bị thủy ngân chôn vùi, toàn thân xám đen đến chết luôn. Nếu người xâm nhập có thể linh hoạt nhanh nhẹn thoát lên nóc điện, chỉ ít phút sau thủy ngân chảy ngập hậu điện, cũng rất khó mà phát hiện ra trong bức tường đó ẩn chứa cái gì. Sở dĩ không bố trí theo kiểu bịt kín hẳn luôn có thể là vì sau này còn phải lấy vật đó ra. Nhưng tại sao khi chôn cất, Hiến Vương không mang nó xuống huyền cung dưới đất luôn mà lại cất giấu ở Minh Lâu? Việc cấp bách lúc này là phải lấy được cái vật đó ra trước khi thủy ngân dâng ngập vết hõm nứt trên bức tường. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lập tức dựa vào trực giác của Mô Kim Hiệu Ý nhận định rằng trong bức tường đó có cất giấu một vật. Gọi là trực giác chẳng qua là từ một số ký ức rời rạc trong óc và những thông tin cảm nhận được tổng hợp lại, bỏ qua các bước tư duy logic, trực tiếp phản hồi vào dòng suy nghĩ. Độ chính xác của nó quyết định bởi kinh nghiệm, hiểu biết và năng lực phán đoán của từng cá nhân. Lúc này tôi mặc xác mình treo lơ lửng trên không, lập tức gọi to: "Ở ngay trong bức tường này!" Tôi bất ngờ hét to, khiến Tuyển Béo và Sơ Lê Dương đang kéo dây thừng lôi tôi lên xà gỗ giật bắn mình. Cả hai đều lấy làm khó hiểu, đồng thanh hỏi: "Cái gì trong tường?" Tôi nhận thấy hơi thủy ngân trong điện dần dần đậm hơn, không thể nán lại lâu thêm được nữa, mà lúc này lại càng không có thời gian nói tỉ mỉ. Bèn bảo họ đừng kéo tôi lên vội, tôi muốn được thả xuống gần chỗ bức tường bích họa bị vỡ, xem có thể moi cái vật đó ra hay không. Ngoài ra còn nhắc Tuyền Béo bật lửa đốt bỏ bộ vui y ma quỷ kia đi. Tôi nhấn mạnh dù bộ áo cổ quái đến mấy cũng mặc kệ, cứ đốt phẳng đi. Đồng thời bảo Sơ Lê Dương tranh thủ thời gian trèo lên chỗ cao nhất để phá mái ngói. Sơ Lê Dương và Tuyền Béo chưa biết tôi định làm gì, nhưng bà chúng tôi đã sát cánh bên nhau lâu rồi nên cũng hiểu nhau khá rõ, đều biết hẳn là tôi phải có lý do nào đó. Sau khi thoát ra sẽ nói cũng không muộn, liền chia nhau trên xà nhà làm phần việc của mình. Đang ở trong bóng tối không nhận ra độ cao nên Tuyền Béo vẫn hành động bình thường. Tôi thấy cậu ta bạo dạn bước trên xà gỗ đến gần bộ vô y treo nơi góc điện, tay run rẩy lấy bật lửa ra. Gặp phải loại thô lỗ hung hăng như thằng Tuyền Béo này, e quỷ thần cũng phải kiêng nể ba phần. Vậy là tôi cũng không nhìn cậu ta nữa, tự mình nới dòng dọc ở lưng ra, đạp vào một tấm bia, đẩy người trao đến gần bức tường bích họa. Khi trao đến chỗ thấp nhất, thậm chí cái mũ leo núi gần như áp sát mặt thủy ngân trên nền điện, hai tay tôi vồ lấy bức tường bích họa rồi nhanh chóng bám lên trên nửa mét. Kỹ thuật tinh luyện thủy ngân thời Tần Hán phát triển rất cao, cũng chính là nhờ những nỗ lực không ngừng trong việc luyện đàn tìm kiếm trường sinh bất tử của Tần Thị Hoàng và Hán Vũ Đế. Quả nhiên trong chỗ thủng trên bức tường bích họa bị nắp đỉnh đập vào, lộ ra một nửa cái hộp ngọc có mấy sợi vàng quấn bên ngoài. Lớp thủy ngân liên tục dâng cao, sắp ngập đến vết nứt trên tường. Đang gấp gáp, tôi không nhìn kỹ nữa, vội đảo người trở lên, cố chịu đựng cái mùi thủy ngân hắc đến điếc mũi, nhanh chóng ra tay bổ cước chim vào tường. Cái trò phá tường dỡ tường này thì tôi đã thạo từ cái thời làm lính công binh rồi. Tường xây toàn bằng gạch mộc nhào cỏ nên không kiên cố là mấy. Cái hộp ngọc này khá lớn, phải bổ một khoảng tường rộng mới moi được nó ra. Tôi còn đang mải đục tường bỗng nghe thấy rầm một tiếng ở phía trên đầu. Khá nhiều mảnh gạch ngói rơi xuống, ánh mặt trời chói mắt rọi vào cung điện u ám. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thì ra Sơ Lê Dương đã mở được một ô trên mái cung điện. Mái ngói lưu ly này không dày nên không cần đến thuốc nổ, dùng luôn xẻng công binh và cuốc chim cũng phá rỡ được một ô to. Ánh dương chiếu xuyên vào đại điện, vừa khéo rọi đúng vào bộ vu y treo nơi góc xà. Đúng lúc ấy Tuyển Béo cũng vừa châm lửa đốt, bộ vu y đỏ thắm như nhuốm máu tươi bốc cháy rơi xuống, biến thành đám trò. Chỉ loáng cái đã bị thủy ngân dìm khập. Thấy hai người kia đều đã xong việc, tôi cũng dốc toàn lực để dỡ nốt hai viên gạch cuối cùng và nhấc cái hộp ngọc ra. Cầm trên tay thấy cũng không nặng lắm, giờ không có thời gian mà đoán mò xem bên trong chứa vật gì. Tôi kẹp luôn cái hộp ngọc vào nách, rồi đẩy dòng dọc kéo người lên xà gỗ. Mấy cái đầu thú trong điện vẫn không ngừng phun thủy ngân, đã ngập qua cái hốc trong tường bích họa. Nếu vừa rồi chỉ chậm nửa phút, e vĩnh viễn không còn cơ hội lấy được cái hộp ngọc này. Lên được cây xà chính rồi, tôi lập tức cùng Tuyển Béo nhanh chóng bám vào các thanh gỗ chui qua lỗ thủng trên mái, thoát ra khỏi thiên cung đầy rẫy nguy hiểm. Bên ngoài mặt trời đã xế, do đặc điểm về địa hình nên ban ngày ở đây thời gian chiếu sáng rất ngắn. Mặt trời vừa xế bóng lập tức bị núi cao che khuất, thung lũng dần chìm trong bóng tối. Đứng trên mái ngói liêu li trơn nhẵn nhìn xuống Long Huân ở dưới cung điện, thấy bảy sắc cầu vồng khi có đủ ánh sáng mặt trời lúc này đã biến thành một làn sáng vàng hơi tối. Hồ nước hình phễu giờ không thể nhìn rõ mặt nước nữa, dường như nó đã hòa làm một với cái xoáy nước đen ở đáy hồ sâu thẳm. Hồi tưởng lại tình cảnh trong thiên cung vừa rồi, điều khiến tôi thấy khó hiểu nhất vẫn là đám tượng thú tượng người bằng đồng. Có những bộ trang phục cổ quái treo đầy trên nóc điện, tiếng cười chói tai của người phụ nữ trắng bệch như sáp, dòng thủy ngân phun ra, cái hộp ngọc cất trong tường bích họa đều không đáng bận tâm. Óc tôi choán đầy hình ảnh những pho tượng đồng với các tư thế và phục sức rất khác thường. Hẳn phải có điều rất khác lạ chi đây, nhưng tôi nghĩ không ra, và càng nghĩ lại càng không lần ra một chút xíu manh mối nào. Bị Sơ Lê Dương khẽ đẩy một cái, tôi mới ra khỏi trạng thái trầm tư mà định thần lại, bèn đưa cái hộp ngọc vừa moi được bên trong bức tường ra cho Tuyển Béo và Sơ Lê Dương xem, đồng thời kể tóm tắt tình hình lúc đó. Bên ngoài hộp ngọc được quấn mấy vòng sợi bằng vàng, chất ngọc thuần phác xa xưa, hơi lấm chấm đỏ, thoạt nhìn biết ngay là cổ vật vài nghìn năm trước. Nó là hình hộp chữ nhật dẹt, có lẽ không phải để chứa mật phượng hoàng, cất giấu kín đáo trong hậu điện thiên cung, bên trong chắc không phải là vật tầm thường. Tôi muốn mở ra xem ngay, nhưng nắp hộp đậy rất chặt, nếu không có dụng cụ đặc biệt để mở, chắc chỉ còn cách đập hộp ra mà xem vậy. Sơ Lê Dương nói, hộp ngọc không đáng gì, thứ bên trong mới là quan trọng, chỉ bằng chờ khi nào trở về đã rồi hãy xem. Bây giờ thời gian đang gấp gáp, chẳng cần thiết cứ phải xem cho sớm làm gì. Tôi gật đầu nói phải và giao cho Tuyển Béo gói lại cho kỹ rồi cất vào bao lô của cậu ta. Tôi hỏi, cái lục đột cái áo đỏ ấy, cậu có thấy điều gì khác lạ không? Tuyển Béo cất cái hộp đi rồi đặt chiếc ba lô cỡ đại sang bên cạnh, sau đó trách tôi, vẫn dám thản nhiên hỏi thăm nhau nữa cơ đấy. Cái áo chết tiệt ấy thật quái dị, nếu tôi non gan một chút chắc lúc này cậu đã phải đi lượm thầy tôi rồi. Lần sau ấy, nếu lại có việc mất mạng kiểu ấy thì cậu đi mà làm nhé. Ngay lão thầy bói mù cũng bảo cậu cao số kia mà. Trời sắp tối, bước tiếp theo chúng tôi phải xuống đáy hồ, xác định rõ vị trí đường dẫn đến mộ Hiến Vương. Tôi bèn vừa cùng Sơ Lê Dương sắp xếp các trang bị vừa hỏi Tuyển Béo, thì lão mù cũng đã xem cho cậu rồi còn gì. Lão ta bảo cậu là lã bố, Lã Phụng Tiên thời Tam Quốc đầu thai chuyển kiếp, dũng mãnh địch nổi muôn người, còn có thứ gì dọa nổi cậu được? Cậu nói kỹ xem, cái xác phụ nữ chỉ có nửa trên trong bộ áo ấy trông ra sao? Tuyển Béo đang đứng ở chỗ cao nhất trên nóc thiền cùng, nhìn xuống thung lũng đen ngòm bên dưới, thấy ngói dưới chân rất trơn nên hơi hoảng. Nghe tôi hỏi vậy buột miệng nói luôn:
cổ quái cái gì mà mẹ nó chứ, chẳng qua chỉ là một bộ gọng hình cái đầu, bề mặt bịt tấm da với một bộ tóc giả trùm lên. Tôi nút kín lỗ tai nên không nghe thấy tiếng ma cười, rồi làm theo lời cậu dặn, kéo cái thứ ấy lại đốt sạch cả đầu lẫn áo.
Tôi lấy làm lạ: thế thì tiếng ma cười rợn tai kia ở đâu ra? Hay là có hồn ma nhập vào bộ áo ấy? Tuyển Béo nghiến răng rin rít khẽ nói với tôi:
cậu chưa lại gần nhìn đó thôi, cái đầu bịt ra người vẽ nền trắng bôi son, chẳng khác gì mặt người chết. Giờ nghĩ lại mà thấy run cả chân. Nếu còn có hồn ma gì nữa, tôi giờ này lấy đâu ra mạng mà đứng đây nói chuyện với cậu nữa hả? Theo tôi ấy, cái tiếng cười ma quái ấy là do đầu lâu có mấy cái lỗ, bị gió nhẹ trên vò mái thổi qua. Vò mái làm toàn bằng gỗ nam mộc cỡ đại, có thể phát ra tiếng vi vu khiến người ta nghe nhầm. Cậu đừng nghĩ lung tung, nghi thần nghi quỷ làm gì.
Tôi nghe Tuyển Béo kể lại toàn bộ quá trình, nhất thời cũng không biểu lộ gì, chỉ yên lặng suy tư. Cái thằng béo này vốn lẩn thả lẩn thận, nói năng cũng chẳng ra đâu vào vết đâu. Tuy cậu ta đốt bộ vũ y rồi nhưng vẫn chẳng thể yên tâm được. Tiếng cười quỷ dữ ấy ghê rợn quá. Tòa thành ma quỷ ở Tân Cương cũng có tiếng gió rít kỳ dị, nhưng không tạm lợm như ở đây. Thề có chủ tịch rằng bộ áo và cái đầu người ấy không hề đơn giản như vậy. Giờ đang lâm vào cảnh nguy hiểm, làm gì cũng phải hết sức thận trọng. Vẫn nên thử cậu ta xem sao rồi mới yên tâm được, chứ chỉ cần một chút sơ suất sau này lại phải hối hận. Tôi lo Tuyển Béo đã bị trúng tà nên muốn dùng vật chấn tà để thí nghiệm với cơ thể cậu ta. Mặt trời giờ đã ngả về tây, sắp khuất sau quả núi lớn bên kia. Nếu muốn ra tay cần phải làm ngay trong ít phút nữa. Tôi sắp xếp các phương án trong đầu, rồi đặt các thứ đang cầm trong tay xuống, đứng lên mái ngói liu li giả vờ vặn hông vươn vai cho giãn gần giãn cốt, rồi thừa thế vòng ra sau lưng Tuyển Béo. Nào ngờ địa bộ hơi vụng về quá, mặc dù Tuyển Béo tuy chẳng phát hiện ra, vẫn đang nhai sô-cô-la cho đỡ đói, nhưng Sơ Lê Dương lập tức nhận ra tôi có vẻ bất thường. Cô nàng hỏi:
anh lên cơn điên rồi à? Sao lại vươn vai đúng vào cái lúc này? Ngói liu li trơn lắm, phải coi chừng đấy.
Tôi nháy mắt với Sơ Lê Dương ra ý đừng nói thêm gì nữa. Thầm nghĩ, mọi ngày cô tinh quái khôn ngoan lắm kìa mà, sao hôm nay lại thộn thế? Lát nữa cô sẽ rõ nhất tôi đây liệu việc như thần, cô sẽ phải phục sát đất cho mà xem. Sơ Lê Dương tuy không hiểu tại sao tôi nháy mắt, nhưng cũng rất nhạy bén liền im bặt, cúi xuống tiếp tục thay pin cho chiếc đèn pin mắt sói. Tuyển Béo đang nhồm nhoàm đầy mồm sô-cô-la và thịt bò khô, ngoảnh lại nhìn tôi, miệng lúng búng hỏi:
tôi lạnh nhất, chắc đau lưng từ lúc ngã trên xà gỗ xuống à? Tôi bảo, mình 30 cả rồi, có còn được như xưa nữa đâu, làm gì cũng đủ đủ thôi. Lúc nào về bảo lão mù tẩm quất cho, lão ấy mặt đầy giọt phết đấy. Hồi trước lão chặt cho tôi một cái sướng cả lưng.
Tôi vội nói luôn: 30 là rất già hay sao? Cậu chớ có quên, người cách mạng mãi mãi trẻ trung. Và lại tôi không bị sái hồng, tôi đứng trên cao này nhìn bao quát núi sông tươi đẹp của Tổ quốc, lòng tôi dạo dực phấn chấn, cho nên mới đứng lên định làm bài thơ kỷ niệm. Tuyển Béo bật cười phun cả cái thứ trong miệng ra:
cậu đừng làm khổ chúng tôi nữa, biết có dằm ba cái chữ mà đòi làm thơ cơ đấy. Thôi bố nghỉ đi cho khỏe, lấy lại tinh thần, lát còn xuống huyền cung mỏ minh khí.
Thấy thần thái của Tuyển Béo vẫn bình thường, tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng đã đứng lên rồi, tôi nhất định nên làm theo những phương án đã định. Thừa còn hơn thiếu, chung quy lại vẫn chỉ có lợi chứ không có hại gì. Thế là tôi vừa ba hoa liến thoắng,
vừa bước trên mái ngói liêu li đến sau lưng Tuyền Béo. Tư lệnh Tuyền Béo đừng nên nhìn vấn đề mới bằng con mắt cũ. Thời xưa đã có rất nhiều thi nhân vốn là những gã hàm chơi lêu lỏng, chữ nhật bẻ đôi cũng không biết, nhưng cũng vẫn để lại bao vần thơ chắc tuyệt cho ngàn đời sau đấy thôi. Tôi thừa nhận hồi bé tôi không ham học hỏi như cậu, vì hồi đó tôi còn mải hưởng ứng lời kêu gọi và hàng ngày luôn quan tâm đến việc lớn của đất nước. Nhưng tình yêu nồng nàn của tôi đối với giang sơn tươi đẹp và tổ quốc đảm bảo không hề thua kém cậu. Tôi cứ thế mà nói, rồi lần đến sau lưng Tuyền Béo, mồm vẫn nói, tay thò vào túi đeo nắm một nắm gạo nếp to. Đó là gạo nếp chuẩn bị từ năm ngoái, để đã lâu, màu gạo đã đục, nhưng dùng để đuổi tà ma thì gạo nếp quá đát vẫn cứ tốt như thường. Tôi ném mạnh vào lưng Tuyền Béo như tiên nữ rắc hoa. Tuyền Béo đang ngồi nói chuyện với tôi, giật mình vì bất chợt bị ném gạo vào lưng, vội quay đầu lại hỏi tôi. Ông ăn no rừng mỡ à? Vừa nói là làm thơ kia mà, sao lại rắc gạo? Định bắt chim cho vào địa cung đo chất lượng không khí chắc. Sư Lê Dương ngồi bên cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng. Thấy gạo nếp không xua được ác ma nào ra khỏi người Tuyền Béo, tôi đành giải thích. Tôi vốn đã nghĩ ra mấy câu rất cao siêu, có thể nói là thiên cổ tuyệt cố, nhưng chợt nhớ ra cậu Béo vừa nãy đã đụng vào cái mớ áo sống quỷ quái kia, nên muốn giúp hắn ta xua tan uế khí. Theo quy tắc cổ truyền, khi làm việc này không được nói trước, phải làm trong lúc người kia không hay biết mới có tác dụng. Làm sạch các uế khí suối quẩy rồi, chắc chắn sau này cậu sẽ thăng quan phát tài, tiền đồ mở rộng. Cậu xem đấy, vì tiền đồ của cậu mà bấy vần thơ để đời của tôi đã quên trên 9 tầng mây mất rồi. Bây giờ có nghĩ nữa cũng không thể nghĩ ra, hết hứng rồi. Tôi phịa ra một lô lý do tạm xua tan sự ngờ vực của Tuyền Béo và Sư Lê Dương, nhưng cũng chẳng rõ họ có cho là phải không. Khi tôi định tiếp tục lấp liếm cho yên, bỗng nhiên Sư Lê Dương chỉ lên bầu trời nói với tôi, các anh nhìn mây kìa, kỳ lạ quá. Tuyền Béo ngẩng nhìn, cũng lấy làm lạ thốt lên, tư lệnh nhất, chắc không phải là Long Vương xòe cánh đi chứ. Bầu trời xa xa, nơi vẫn còn ánh sáng, một đám mây đen trải dài, trông như một con rồng đen vắt ngang không trung, lại giống như một dải thiên hà màu đen treo ở chân trời, dần dần hòa vào vùng trời trên núi đã tối sầm ở bên này là một. Thiên Cung và Thủy Long Huân trong sơn cốc lập tức bị bóng đèn che phủ. Bình thường ở những nơi hoang dã không khí trong lành, hoặc ở trên núi cao không khí loãng, nếu trời ít mây, vào ban đêm có thể nhìn thấy dải ngân hà sáng lấp lánh. Nhưng so với dải ngân hà trên bầu trời sao, thì dải hắc hà đang bao trùm trên đầu chúng tôi lúc này lại âm u lạnh lẽo, toát lên một vẻ bất thường. Khu lăng mộ trong u cốc vốn yên tĩnh, giờ đây lại càng tối đen im ắng. Chúng tôi như đang ở trong minh cung u tối dưới lòng đất. Tôi nói với Tuyền Béo và Sư Lê Dương, hiện tượng thời tiết này cũng được chép trong sách phong thủy cổ xưa. Hắc khí nối tiếp răng qua ngân hán, điểm này gọi là lợn đèn vượt thiên hà. Bí thuật thiên tình gọi đó là điểm mưa lấn cõi. Sách Thanh Trúc Địa Khí Luận nói rằng, lợn đèn qua sông, đất này ắt có thây ma tác quái. Khí thây ma lấy âm xối dương, che khuất chẳng xào. Tuyền Béo không hiểu liền hỏi tôi, nếu nói vậy thì đây chẳng phải là điểm tốt lành, nhưng mà điểm mưa hay là khí thây ma? À, điểm mưa là gì? Có chặn đường kiếm ăn của chúng ta không vậy? Tôi nói với cậu ta, điểm mưa hay vũ hậu, tức là nước lũ dâng cao. Chúng ta đến được đây, đêm này sẽ bắt tay đào mộ hiến vương, nhưng lại gặp phải thời tiết xấu trăm năm mới gặp một lần. Chẳng rõ điều này có liên quan đến việc hiến vương cải tạo bố cục địa hình ở đây không. Có lẽ trong những năm qua nơi đây thường xảy ra hiện tượng dị thường này. Cơn mưa lớn này cứ ẩm ạch không chịu chút xuống, sớm muộn gì cũng sẽ gây nên biến cố lớn. Biết đâu chẳng bao lâu nữa, thiên cung sẽ bị nước lũ nhấn chìm. Chúng ta đừng chần chừ nữa, lập tức xuống hồ ngay thôi. Trong lúc nói chuyện, thì trời đã đen kịt, xòe bàn tay không nhìn thấy ngón. Bà chúng tôi vội bật đèn pin gắn trên mũ leo núi. Lúc này mới có chút ánh sáng, bèn chia nhau mang các trang thiết bị khí giới, vẫn xếp súng, thuốc nổ và các vật kỵ nước vào trong túi ba lô. Sau đó thả dây thừng từ chỗ mé điện xuống, nhắm chuẩn bậc đá san đạo, tụt xuống dần. Trời tối đen, chúng tôi dò dẫm đi từng bước một. Gặp chỗ san đạo bị đứt gãy thì bám dây leo mà xuống. Trong bóng tối đen vô tận này, ba luồng ánh sáng đèn pin thật chẳng thấm tháp gì, chỉ tạm đủ để nhìn dưới chân mà thôi. Cách xa 5-6 mét là không thấy gì hết nữa. Chúng tôi lần mò trong bóng tối, rồi cũng đi đến kịch đường san đạo. Nhưng đoán rằng lúc này cũng mới chỉ 5 giờ chiều là cùng. Bầu trời hình tròn trên cái phễu và cảnh vật xung quanh cũng đã nhập làm một cùng bóng tối. Con lợn đèn này qua sông nhanh thật. Tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày 19 tháng 7. Thế này quả thật không may rồi.
Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.